thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ tư, ngày 20 tháng 12 có những nội dung chính sau đây.
Sau gần 3 ngày làm việc khẩn trương với tinh thần nghiêm túc trách nhiệm, kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 18 đã thành công tốt đẹp và hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra.
Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số tỉnh Thái Nguyên tổ chức triển lãm mỹ thuật và nhiếp ảnh với chủ đề Sắc màu dân tộc miền núi. Đã có 65 tác phẩm xuất sắc của các nghệ sĩ chuyên và không chuyên được chọn trưng bày.
Thời gian gần đây trên địa bàn thành phố Thái Nguyên phát sinh một số điểm ùn tắc giao thông, nhất là tại các khu vực giao cắt giữa đường bộ và đường sắt. Để giải quyết tình trạng trên, ngoài bố trí lực lượng, công an phân luồng hướng dẫn và kịp thời giải tỏa giao thông, thì giải pháp chống ùn tắc hữu hiệu nhất là người tham gia giao thông cần nâng cao ý thức tự giác, chấp hành luật giao thông đường bộ. Chuyên mục Vì an ninh thành phố trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết. Sau 3 ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, sáng 20 tháng 12, kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân thành phố khóa 18 đã thành công tốt đẹp. Tại kỳ họp này, các đại biểu đã nghe và thảo luận 20 báo cáo đề án tờ trình của Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các ngành tư pháp trình tại kỳ họp. Kỳ họp đã tập trung phân tích rõ kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2017. Thành phố đã hoàn thành xuất sắc các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế của năm 2017, trong đó nổi bật là chỉ tiêu thu ngân sách ước đạt 2.500 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng của các ngành sản xuất ước đạt 15,74%, trong đó giá trị sản xuất ngành dịch vụ ước đạt trên 7.400 tỷ đồng, tăng 18% so với kế hoạch. Tổ chức thành công lễ đón nhận huân chương lao động hạng nhất, cờ thi đua của Chính phủ, lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập thành phố Thái Nguyên, triển khai nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thành phố Thái Nguyên và quyết định công nhận thành phố Thái Nguyên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, thành phố đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại hạn chế để Hội đồng Nhân dân thành phố thống nhất mục tiêu phát triển của thành phố năm 2018. Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại hội trường, các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đã nghe lãnh đạo các phòng ban chức năng của thành phố giải trình cụ thể về các chỉ tiêu không đạt kế hoạch năm, làm rõ một số vấn đề được cử tri thành phố đặc biệt quan tâm như kết quả giải quyết một số loại án còn thấp, tình trạng người dân khám chữa bệnh tại trung tâm y tế thành phố bị cắt giảm 50% thuốc theo đơn chỉ định của bác sĩ. Nhân dân hai xã Tân Cương và Thịnh Đức đề nghị được đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại Bệnh viện A Thái Nguyên. Thực trạng nợ đọng bảo hiểm xã hội trên địa bàn, hoạt động không hiệu quả của các hợp tác xã điện tại một số xã làm ảnh hưởng tới sinh hoạt của người dân, tình trạng tín dụng đen vẫn còn tồn tại trên địa bàn. Với sự thống nhất cao, 100% các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đã biểu quyết thông qua 7 nghị quyết về việc xác nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu năm 2018, nghị quyết về dự toán và phân bổ ngân sách nhà nước năm 2018 thành phố Thái Nguyên, nghị quyết về việc điều chỉnh nội dung thực hiện một số đề án phát triển kinh tế xã hội của thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2016-2021, nghị quyết về kế hoạch thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017, kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018 thành phố Thái Nguyên, nghị quyết về kế hoạch sử dụng đất năm 2018, nghị quyết về phê chuẩn báo cáo kết quả công tác năm 2017, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2018 của Tòa án Nhân dân thành phố và nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2018 của Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên. Những nghị quyết này sẽ là cơ sở pháp lý để các cấp chính quyền từ thành phố đến phường xã thực hiện. Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố, các đại biểu Hội đồng Nhân dân và nhân dân có trách nhiệm kiểm tra, giám sát để nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống.
Năm 2017, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tiếp tục có nhiều công trình dự án trọng điểm của tỉnh và thành phố được triển khai. Do đó, thành phố đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, giám sát chặt chẽ việc đầu tư các dự án, đặc biệt là các dự án đầu tư bằng nguồn ngân sách thành phố. Giá trị khối lượng xây dựng cơ bản hoàn thành tính đến ngày 15 tháng 11 đạt trên 2.240 tỷ đồng. Trong đó, khối lượng thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng dự án đường Bắc Sơn kéo dài là trên 1.200 tỷ đồng. Khối lượng hoàn thành các dự án từ nguồn thu tiền sử dụng đất là trên 1.000 tỷ đồng. Giá trị thanh toán tính đến ngày 15 tháng 11 đạt gần 730 tỷ đồng. Ước cả năm đạt 1.500 tỷ đồng, bằng 422% kế hoạch năm, bằng 100% kế hoạch điều chỉnh và đạt gần 320% so với cùng kỳ năm 2016. Xác định rõ tầm quan trọng của công tác quản lý nhà nước về xây dựng cơ bản, Năm 2018, thành phố Thái Nguyên sẽ đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các công trình, dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định về đầu tư xây dựng, chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra, thực hiện thanh quyết toán khối lượng xây dựng cơ bản đã hoàn thành, đảm bảo đúng kế hoạch. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc thành phố Thái Nguyên giai đoạn 2 và triển khai thực hiện các dự án để đầu tư cơ sở hạ tầng đô thị như dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực bằng nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới, dự án xây dựng cấp bách hệ thống chống lũ lụt sông Cầu, kết hợp hoàn thiện hạ tầng đô thị hai bên bờ sông Cầu, v.v.
Từ cuối tháng 11 đến trung tuần tháng 12 năm 2017, Trạm Khuyến Nông thành phố Thái Nguyên tổ chức nghiệm thu mô hình kỹ thuật sản xuất năm 2017 tại 7 xã phường trên địa bàn thành phố, gồm các xã phường Tích Lương, Đồng Bẩm, Túc Duyên, Hương Sơn, Phúc Trì, Quyết Thắng và Tân Cương. Các mô hình nghiệm thu gồm hoa, cà chua, chè, cây ăn quả, cá, gà, thỏ. Các hộ dân tham gia được hỗ trợ 40% giá giống, 60% phân bón, thức ăn chăn nuôi và được tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật trước khi vào vụ sản xuất chăn nuôi. Theo đánh giá của các hộ dân tham gia mô hình, các giống cây trồng vật nuôi đều sinh trưởng phát triển tốt và được thực hiện theo đúng quy trình kỹ thuật nên khả năng chống chịu sâu bệnh tốt. Đến nay các mô hình đã bước đầu cho thu hoạch. Gia đình bà Nguyễn Thị Hải, xóm Nhị Hòa, phường Đồng Bẩm thực hiện 6 sào cà chua giống mới trong vụ đông xuân cho biết.
6 sào rồi, còn 2 sào muộn nữa. Đây che Việt 10 và che Việt 20.
Có, nhà nước có hỗ trợ từ phân.
Giống có, nhà nước có hỗ trợ cả giống.
Che Việt 20 thì nó năng suất hơn này. Nó lên được 3 giàn, sai quả hơn.
Tôi thấy là hiệu quả là được, nên là nó đỡ sâu bệnh hơn mọi năm mà
nhiều quả, sai quả.
Sau khi thăm đồng cho thấy, do thời tiết diễn biến phức tạp, mưa nhiều vào khoảng thời gian đầu vụ làm ảnh hưởng đến quá trình sản xuất của người dân. Tuy nhiên sau đợt mưa kéo dài, bà con nông dân đã tranh thủ xuống đồng, làm đất, gieo trồng và chăm bón cây, hoa. Đối với các mô hình chăn nuôi, các hộ dân đã bám sát khoa học kỹ thuật để chăn nuôi và phòng trừ dịch bệnh. Cán bộ khuyến nông khuyến cáo bà con nông dân cần theo dõi sát diễn biến của thời tiết để có cách phòng chống rét cho cây trồng vật nuôi, căng bạt và phủ lưới đen tránh gió và sương muối, cung cấp đủ nguồn nước cho cây trồng. Thường xuyên phun thuốc khử trùng, che phủ, giữ ấm chuồng trại và cung cấp đủ nguồn dinh dưỡng, tăng khả năng phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi.
Hưởng ứng chương trình tháng tri ân khách hàng năm 2017 do Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Tổng công ty Điện lực miền Bắc phát động, ngày 19 tháng 12, Điện lực thành phố Thái Nguyên đã tổ chức chương trình tặng quà cho 8 hộ nghèo của hai phường Hoàng Văn Thụ và Quang Vinh. Đây là các gia đình có hoàn cảnh hết sức khó khăn, không có thu nhập ổn định. Trước hoàn cảnh đó, Điện lực thành phố Thái Nguyên đã thăm hỏi tặng quà, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng cho mỗi hộ gia đình, nhằm động viên các gia đình vơi bớt khó khăn trong cuộc sống. Được biết, trong tháng tri ân khách hàng, Điện lực thành phố Thái Nguyên sẽ tặng 20 suất quà ý nghĩa cho 20 hộ nghèo trên địa bàn, đồng thời tiến hành sửa chữa, di chuyển hệ thống đường dây dẫn điện sau công tơ cho một số hộ gia đình thuộc diện nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn.
Ngày 19 tháng 12, tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức triển lãm mỹ thuật và nhiếp ảnh với chủ đề Sắc màu dân tộc miền núi. Dự lễ khai mạc có đồng chí Hoàng Anh Trung, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đông đảo các nghệ sĩ nhân dân trên địa bàn. Triển lãm trưng bày 65 tác phẩm xuất sắc của các nghệ sĩ chuyên và không chuyên. Các tác phẩm là những câu chuyện cảm xúc, đánh dấu địa danh phong tục, tập quán các vùng miền của tỉnh và các tỉnh miền núi phía Bắc, phản ánh đậm nét về cuộc sống, về đất nước con người trên đường đổi mới, phát triển, hội nhập. Từng tác phẩm có bố cục chặt chẽ, sáng tạo trong cách thể hiện, có tính nghệ thuật cao, tính nhân văn sâu sắc, được người xem quan tâm chú ý. Trong đó màng ảnh có tác phẩm Chị Em của nghệ sĩ Trịnh Việt Hùng, Truyền nghề của nghệ sĩ Lê Đức Chính, Nắng chiều của Mai Đồng. Màng mỹ thuật có tác phẩm Chợ quê, chất liệu bột màu của nghệ sĩ Đỗ Sơn, Đấu khèn, tranh khắc gỗ của nghệ sĩ Chu Hải Anh, Chân mây, tranh sơn dầu của nghệ sĩ Hoàng Minh Đức. Triển lãm mỹ thuật và nhiếp ảnh với chủ đề Sắc màu dân tộc miền núi diễn ra đến hết ngày 25 tháng 12 tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Phần cuối chuyên mục là bài viết Phân luồng chống ùn tắc cục bộ. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tuần qua, từ ngày 14 tháng 12 đến ngày 20 tháng 12, trên địa bàn thành phố xảy ra 4 vụ việc là án hủy hoại tài sản, trộm cắp tài sản, án xảy ra tại các địa bàn Phan Đình Phùng, Phúc Trì. Đáng chú ý, Khoảng 11 giờ 30 phút ngày 18 tháng 12, tại khu vực tổ 37 phường Phan Đình Phùng, Công an thành phố Thái Nguyên phát hiện Trần Văn Độ, sinh năm 1969, thường trú tại tổ 4 phường Cam Giá, điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 20C12123 đang có hành vi đổ chất thải rắn thông thường không đúng nơi quy định. Công an thành phố lập biên bản và củng cố hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật. Khoảng 21 giờ ngày 18 tháng 12 tại khu vực xóm Lai Thành, xã Phúc Chiều, Công an thành phố phát hiện Vũ Văn Tuấn, sinh năm 1968, thường trú tại xóm Núi Nến, xã Phúc Xuân, điều khiển máy xúc biển kiểm soát 20LA1104 nhãn hiệu Dosan đang có hành vi khai thác đất thuộc khu vực đất của ông Ngô Viết Thuận, sinh năm 1977, thường trú tại xóm Lai Thành, xã Phúc Chiều. Qua kiểm tra, trường hợp trên không xuất trình được giấy tờ liên quan đến việc khai thác đất theo quy định. Công an thành phố lập biên bản xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ Công an các phường xã phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa về các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, đẩy mạnh hoạt động điều tra các vụ án hình sự, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm luật giao thông đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Về công tác phòng ngừa và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kiểm tra 90 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 218 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, nhắc nhở 24 trường hợp, xử lý phạt hành chính 26 trường hợp vi phạm, giải quyết 424 trường hợp thay đổi về đăng ký hộ khẩu, cấp 700 chứng minh nhân dân, bổ sung 2.483 tài liệu vào hồ sơ hộ khẩu. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, chủ trì cùng các lực lượng tổ chức tuần tra 221 ca với 958 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Cảnh sát khu vực dự họp với 17 tổ dân phố, có trên 1.000 lượt người tham gia nghe tuyên truyền về pháp luật và phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm, cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản trên địa bàn. Về công tác đấu tranh trấn áp tội phạm, khám phá 6 vụ 13 đối tượng, tiếp tục đấu tranh giải quyết xử lý các đối tượng đòi nợ thuê có biểu hiện hoạt động ném chất bẩn vào nhà dân. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tiếp tục thực hiện kế hoạch về xử lý vi phạm quy định nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, trật tự công cộng, kế hoạch cao điểm tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên và các kế hoạch chuyên đề. Kết quả, lập biên bản 96 trường hợp vi phạm, tạm giữ 11 xe ô tô, 3 xe mô tô, 82 bộ giấy tờ xe ô tô, mô tô, trong đó 8 trường hợp nồng độ cồn vượt quá quy định, 15 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, xử lý phạt tiền 116 trường hợp vi phạm, thu trên 109 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước, tước giấy phép lái xe có thời hạn 45 trường hợp, nhắc nhở 127 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 75 trường hợp vi phạm.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây trên địa bàn thành phố Thái Nguyên phát sinh một số điểm ùn tắc giao thông, nhất là tại các khu vực giao cắt giữa đường bộ và đường sắt. Để giải quyết tình trạng trên, lực lượng cảnh sát giao thông Công an thành phố đã nhanh chóng bố trí lực lượng phân luồng, hướng dẫn và kịp thời giải tỏa giao thông.
7 giờ sáng có mặt tại khu vực đèn tín hiệu giao giữa đường Quang Trung và đường Việt Bắc, mật độ giao thông ở đây đã tăng cao đột biến, nhất là sau thời điểm tàu hỏa dừng chờ khách. Sau khi các rào chắn được mở, các phương tiện giao thông đều đồng loạt ồ ạt di chuyển, bất chấp tín hiệu đèn. Để di chuyển được qua khu vực này vào các khung giờ cao điểm buổi sáng từ 7 giờ đến 7 giờ 30 phút hay buổi chiều từ 17 giờ đến 18 giờ, thì người tham gia giao thông mất ít nhất từ 30 phút đến 1 giờ đồng hồ. Chia sẻ với chúng tôi, anh Dương Văn Ngân, người thường xuyên phải đi làm qua khu vực này nói: lúc trước mỗi sáng đi làm từ nhà đến công ty có 2 km, nhưng có hôm phải đi mất hơn 1 tiếng đồng hồ vì thường xuyên bị ùn tắc tại khu vực đèn tín hiệu giao thông giữa đường Quang Trung và Việt Bắc và khu vực đèn tín hiệu đường tàu Bắc Nam.
Bản thân tôi thì thường xuyên đi qua quãng đường giao cắt chỗ Việt Bắc thì tôi thấy là giao thông ở đây rất là phức tạp, thường xuyên là tắc đường. Trước đây thì có những hôm tôi đi thì cũng phải mất đến nửa tiếng tắc đường, nửa tiếng, thậm chí có hôm cả tiếng đồng hồ mới qua được. Đặc biệt là vào những lúc mà có tàu đi qua thì mọi người thường xuyên không chấp hành cái tín hiệu giao thông, dù đèn đỏ nhưng mọi người cũng vẫn cố đi qua, dẫn đến tình trạng ùn tắc rất là nghiêm trọng. Đoạn gần đây thì cũng có sự phân luồng của cảnh sát giao thông thì tình trạng này cũng được cải thiện nhiều.
Được biết, thời gian gần đây, tình trạng ùn tắc thường xuyên xảy ra tại các khu vực giao cắt giữa đường bộ và đường sắt và tại khu vực đầu cầu Gia Bảy. Nhanh chóng nắm bắt được tình trạng này, Cảnh sát Giao thông Công an thành phố đã cắt cử lực lượng làm nhiệm vụ phân luồng điều tiết giao thông, đồng thời tăng cường xử lý các trường hợp người điều khiển phương tiện giao thông cố tình vi phạm. Nhờ đó, tình trạng ùn tắc tại các khu vực này đã giảm thiểu đáng kể. Trao đổi với chúng tôi, Trung úy Ngô Việt Hoàng, cán bộ đội Cảnh sát Giao thông Công an thành phố cho biết thêm, nguyên nhân dẫn đến ùn tắc chủ yếu do ý thức của người tham gia giao thông chưa cao.
Căn cứ vào tình hình thực tế, mật độ phương tiện giao thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có số lượng tăng đột biến, thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông. Như một số tuyến thì đội Cảnh sát Giao thông đã bố trí từ 2 đến 3 cán bộ chiến sĩ chia làm 2 ca vào những giờ tan tầm, những buổi sáng từ 7 giờ đến 8 giờ và buổi chiều từ 16 giờ 30 đến 18 giờ là những khung giờ mà học sinh, sinh viên cũng như công chức nhà nước, người lao động là đi làm và giờ đi về. Sau khi triển khai thì tình hình ùn tắc giao thông đã có tiến triển và giảm rõ rệt, và đặc biệt là khi chúng tôi kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm như vượt đèn đỏ, không chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường, đi không đúng làn đường, phần đường quy định. Thời gian tới chúng tôi sẽ tăng cường thời gian xử lý những cái trường hợp vi phạm ở những cái điểm thường xuyên ùn tắc xảy ra trên địa bàn thành phố.
Đến thời điểm này, tình trạng ùn tắc giao thông tại các điểm có nguy cơ cao cơ bản được giải quyết. Tuy nhiên, khi không có lực lượng chức năng làm nhiệm vụ điều tiết thì việc ùn tắc lại xảy ra. Do vậy, để đảm bảo giao thông thông suốt, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố sẽ tiếp tục duy trì việc phân công cán bộ túc trực phân luồng tại các khu vực này, đồng thời sẽ xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm các lỗi như vượt đèn đỏ, đi không đúng làn đường và một số lỗi vi phạm khác nhằm đảm bảo duy trì tình hình giao thông. Bên cạnh đó, thì giải pháp chống ùn tắc hữu hiệu nhất là người tham gia giao thông cần nâng cao ý thức tự giác chấp hành luật giao thông đường bộ. Khi tham gia giao thông qua các khu vực có nguy cơ ùn tắc cao, cần nghiêm túc tuân thủ các tín hiệu đèn giao thông cũng như sự chỉ dẫn của lực lượng cảnh sát giao thông. Chỉ có như vậy thì tình trạng ùn tắc giao thông mới được cải thiện triệt để. Trên đây, các đồng chí và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình Thời sự chiều nay, chúng tôi gửi tới quý vị và các bạn nội dung tiếp theo của nghị quyết số 18 NQTU ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
Đối với chính quyền địa phương, tiếp tục sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện thể chế xây dựng chính quyền địa phương theo hướng phân định rõ hơn tổ chức bộ máy chính quyền đô thị, nông thôn, hải đảo, đơn vị hành chính, kinh tế đặc biệt, chủ động thí điểm ở những nơi có đủ điều kiện, nghiên cứu thực hiện giảm hợp lý số lượng đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp và giảm đại biểu Hội đồng Nhân dân công tác ở các cơ quan quản lý nhà nước, giảm số lượng Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, gắn với nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động để thực hiện từ nhiệm kỳ 2021-2026. Quy định khung số lượng các cơ quan trực thuộc Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và khung số lượng cấp phó của các cơ quan này. Căn cứ điều kiện cụ thể, tiêu chí và quy định khung của Trung ương, cấp ủy địa phương lãnh đạo việc sắp xếp bố trí cho phù hợp, rà soát sắp xếp tổ chức bên trong của các sở ngành theo hướng tinh gọn đầu mối, kiên quyết cắt giảm số lượng, sắp xếp lại phòng, chi cục, trung tâm, ban quản lý dự án và đơn vị sự nghiệp thuộc sở ngành. Rà soát điều chỉnh sắp xếp tổ chức bộ máy, cơ chế hoạt động của chính quyền địa phương, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính theo hướng dân chủ, công khai, minh bạch, chuyên nghiệp. Tổ chức thực hiện có hiệu quả mô hình trung tâm phục vụ hành chính công, cơ chế một cửa liên thông ở các cấp. Sửa đổi bổ sung các văn bản pháp luật liên quan nhằm tăng cường hiệu lực hiệu quả hoạt động của chính quyền cấp xã và quy định khung số lượng cán bộ công chức cấp xã cho phù hợp theo hướng xác định rõ vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh, đặc thù của địa phương và bảo đảm giảm biên chế. Quy định và thực hiện nghiêm thống nhất việc khoán chi phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã và thôn tổ dân phố. Nghiên cứu ban hành quy định để thực hiện hợp nhất văn phòng Hội đồng Nhân dân, văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và văn phòng Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh thành một văn phòng tham mưu giúp việc chung. Từng bước sắp xếp kiện toàn tổ chức lại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã chưa đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật. Khuyến khích sáp nhập, tăng quy mô các đơn vị hành chính, các cấp ở những nơi có đủ điều kiện để nâng cao năng lực quản lý, điều hành và tăng cường các nguồn lực của địa phương. Khẩn trương cương quyết sắp xếp, sáp nhập các thôn, tổ dân phố không bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định của nhà nước.
đối với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội và hội quần chúng. Tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội gắn với đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng tập trung cho cơ sở, gắn bó với đoàn viên, hội viên, từng bước khắc phục hành chính hóa hoạt động và công chức hóa cán bộ, tăng cường phối hợp công tác giữa Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội với các cơ quan tổ chức có liên quan, tích cực tổ chức triển khai và nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội. Kiện toàn sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh gọn đầu mối bên trong gắn với hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm, mối quan hệ công tác của từng tổ chức. Kiên quyết cắt giảm số lượng ban, phòng có chức năng, nhiệm vụ trùng lắp, chồng chéo, hoạt động kém hiệu quả. Sắp xếp tổ chức lại hoặc giải thể các đơn vị sự nghiệp hoạt động không hiệu quả. Tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ chuyên trách các cấp gắn với đổi mới cơ chế phân bổ ngân sách nhà nước và quản lý tài chính. Nghiêm túc thực hiện việc khoán kinh phí để phát huy tính tích cực, chủ động và tự chủ nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, tăng cường sử dụng đội ngũ cộng tác viên, tình nguyện viên. Thực hiện thí điểm trưởng ban dân vận, đồng thời là chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc ở cấp tỉnh, cấp huyện, những nơi đủ điều kiện. Tổng kết mô hình cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc chung khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội cấp huyện, mở rộng thí điểm ở cấp tỉnh và thực hiện ở cấp huyện, những nơi có đủ điều kiện. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện thể chế, xây dựng tổ chức bộ máy, cơ chế hoạt động quản lý, sử dụng hiệu quả tài sản của tổ chức công đoàn phù hợp với điều kiện mới. Rà soát sửa đổi cơ chế quản lý tài chính, nguồn kinh phí công đoàn bảo đảm quản lý chặt chẽ, công khai minh bạch và nâng cao hiệu quả. Quy định chặt chẽ việc thành lập tổ chức và hoạt động của các hội quần chúng, thực hiện nghiêm túc và nhất quán nguyên tắc tự nguyện, tự quản, tự bảo đảm kinh phí hoạt động và tuân thủ pháp luật. Nhà nước chỉ cấp kinh phí để thực hiện những nhiệm vụ do Đảng và Nhà nước giao. Tiếp tục xây dựng hoàn thiện mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư, thôn, tổ dân phố dưới sự chủ trì của Mặt trận Tổ quốc và bảo đảm sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự quản lý của chính quyền. Tổ chức thực hiện, Bộ Chính trị ban hành kế hoạch thực hiện, tổ chức quán triệt nghị quyết, xác định rõ những việc cần làm ngay, những việc phải làm theo lộ trình, phân công cụ thể và thường xuyên kiểm tra đôn đốc việc thực hiện nghị quyết. Đảng đoàn Quốc hội, Ban cán sự Đảng Chính phủ, lãnh đạo chỉ đạo các cơ quan chức năng, nghiên cứu, khẩn trương thể chế hóa, cụ thể hóa các nội dung nghị quyết, nhất là những việc cần phải làm ngay. Các tỉnh ủy, thành ủy, các ban đảng, đảng đoàn, ban cán sự đảng, đảng ủy trực thuộc Trung ương tổ chức học tập quán triệt, chủ động xây dựng kế hoạch, đề án cụ thể để thực hiện nghị quyết ở cấp mình. Ban tổ chức Trung ương chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan, giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc triển khai và đề xuất định kỳ sơ kết, tổng kết việc thực hiện nghị quyết.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Cậu đi đâu về đấy?
Mình đi nộp hồ sơ hoàn thuế.
Tại sao phải đi đâu? Ngồi đây cũng nộp được hồ sơ mà.
Hoàn thuế điện tử, thuận tiện, minh bạch, hiệu quả.
Hoàn thuế điện tử, mọi lúc, mọi nơi.
Nhận và trả kết quả hoàn thuế giá trị gia tăng bằng phương thức điện tử.
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội chi nhánh Thái Nguyên trân trọng thông báo, bắt đầu từ tháng 10 năm 2017, Kho bạc Nhà nước Việt Nam chi nhánh Thái Nguyên đã ủy nhiệm thu thuế, phí, lệ phí, thu phạt chậm nộp, phạt vi phạm hành chính do Cục Thuế tỉnh, Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên, Chi cục Thuế thị xã Phổ Yên, Chi cục Hải quan quản lý, nộp trực tiếp vào ngân sách nhà nước do Ngân hàng Quân đội chi nhánh Thái Nguyên. Theo đó, các khoản thu này trực tiếp vào ngân sách nhà nước tại địa bàn bằng giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước, cả bằng chuyển khoản và tiền mặt do Cục Thuế tỉnh hoặc Chi cục Hải quan tỉnh là cơ quan thu quản lý nộp trực tiếp vào Kho bạc Nhà nước Thái Nguyên, Kho bạc Nhà nước thành phố Thái Nguyên, Kho bạc Nhà nước thị xã Phổ Yên. địa bàn tổ chức ủy nhiệm thu ngân sách nhà nước là thành phố Thái Nguyên và thị xã Phổ Yên. Địa điểm tổ chức ủy nhiệm thu tại các điểm giao dịch của Ngân hàng Quân đội tại thành phố Thái Nguyên và thị xã Phổ Yên. Việc ủy nhiệm thu thuế, phí, lệ phí, thu phạt chậm nộp, phạt vi phạm hành chính do Cục Thuế tỉnh, Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên, Chi cục Thuế thị xã Phổ Yên, Chi cục Hải quan quản lý nộp trực tiếp vào ngân sách nhà nước cho Ngân hàng Quân đội chi nhánh Thái Nguyên sẽ giúp các đơn vị doanh nghiệp giảm thiểu thời gian, chi phí, thủ tục cho người nộp thuế, tạo điều kiện cho tổ chức cá nhân thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ liên quan đến việc nộp thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật, tăng cường công tác thanh toán không dùng tiền mặt trong quá trình tổ chức thu nộp thuế, góp phần cải cách hành chính theo hướng đơn giản, rõ ràng, minh bạch, dễ thực hiện, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế, hỗ trợ công tác thu nộp ngân sách nhà nước và các khoản thu khác của cơ quan thuế, đảm bảo xác định nợ thuế nhanh, chính xác. Vậy Ngân hàng Quân đội chi nhánh Thái Nguyên thông báo để quý khách hàng biết. Mọi chi tiết quý khách hàng có thể liên hệ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội chi nhánh Thái Nguyên, số 65 Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên. Hotline tại Phú Yên 02086-026-2345, máy lẻ 104. Tại chi nhánh Thái Nguyên 02086-269999, máy lẻ 110. Ngân hàng Quân đội, vững vàng, tin cậy.
Chị Mai mới về quê à?
Ừ, chị tranh thủ về chơi với ông bà.
Ơ, thằng Bin đâu?
Cả năm không gặp, chắc giờ lớn lắm nhỉ?
Em đang buồn quá chị ạ. Thằng Bin nhà em cũng uống nhiều sữa, bổ sung canxi mà chả thấy cao.
Bổ sung canxi là đúng rồi, mà chưa đủ đâu nhé.
Em tưởng cứ canxi và vitamin D là cao chứ.
Khoa học chứng minh rồi, vitamin K2 dẫn canxi và vitamin D hấp thụ vào xương. Kết hợp bổ sung vitamin K2 cùng canxi và vitamin D giúp thằng Bin hấp thụ nhiều canxi hơn, hỗ trợ tăng trưởng chiều cao đấy.
Thế tìm K2 ở đâu chị?
Trong sữa Cun Cao Lớn đấy em. Các nhà khoa học Việt Nam đã phát triển công thức kết hợp vitamin K2, D và canxi độc quyền cho Cun Cao Lớn, giúp bọn nhỏ cao lớn mỗi ngày.
Được quá chị nhỉ? Mà thằng Bin kén sữa lắm.
Em đừng lo, Cun Cao Lớn ngoài sữa thường còn có sữa chua uống và sô-cô-la lúa mạch nữa. Không những giúp Bin năng động mà còn cao lớn mỗi ngày.
Uống Cun Cao Lớn, năng động mỗi ngày, cao lớn mỗi ngày.
Còn bạn đã cao chưa? Đừng lo, đã có Cun cao lớn mỗi ngày.
Các mẹ biết không, những ngày nắng nóng cao điểm, chúng ta cần phải lưu ý đến chế độ chăm sóc. Nếu không, trẻ sẽ dễ bị mắc bệnh. Những lưu ý đó là gì? Mời các gia đình cùng lắng nghe chương trình Về Ăn Cơm phát sóng vào tuần sau nhé.
Về Ăn Cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình, với sự đồng hành của nhãn hàng Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe.
Phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ vào thứ hai, thứ tư hàng tuần trên tần số FM 106,5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Phát lại vào 18 giờ đến 19 giờ thứ ba, thứ năm trên cùng tần số.
Hãy gọi 1900-6865 nhánh 3 để kết nối với Về Ăn Cơm.
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe mới, gấp đôi vitamin D, giá trị từ dưới 4.000 đồng.
Các gia đình thân mến, dị ứng thời tiết dẫn đến tình trạng ngứa, nổi ban, chốc vảy trên da là một hiện tượng hay gặp ở trẻ khi giao mùa. Có một vài phương pháp giúp làm giảm hoặc cải thiện vấn đề này như sau. Thứ nhất, khi thấy da của bé có biểu hiện bị dị ứng, dần ngứa, thì việc giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, không để bé gãi hay là trà sát mạnh ở chỗ ngứa để tránh bị nhiễm trùng là rất quan trọng. Thứ hai, cha mẹ hãy sử dụng cho bé một loại kem giữ ẩm phù hợp. Thứ ba, hãy cho trẻ uống nhiều nước, ăn nhiều hoa quả. Thứ tư, cũng có thể tắm cho bé bằng các loại như là lá chanh, lá khế, lá chè xanh, mướp đắng, lá kinh giới, v.v. Đặc biệt, cha mẹ nên cho con được vận động ngoài trời khi có ánh nắng phù hợp. Điều này sẽ giúp tăng cường sức khỏe rất tốt, hạn chế nguy cơ dị ứng và lại rất tốt cho hệ xương. Nếu thấy tình trạng dị ứng tiến triển nặng, gia đình cần đưa bé đi khám sớm, cha mẹ nhé.
Để phát triển cao lớn và khỏe mạnh, còn bạn cần thật nhiều dinh dưỡng và vitamin D. Sữa Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe mới, gấp đôi vitamin D, giá trị từ dưới 4.000 đồng.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.